You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với The Money Date. Lần đầu tiên trong lịch sử của chương trình, chúng ta có một vị khách mời là người nước ngoài. Mặc dù là người nước ngoài nhưng mà bạn ấy rất là lưu loát trong tiếng Việt. Cho nên là cuộc hội thoại ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cố gắng thực hiện 100% bằng tiếng Việt. Mà để giới thiệu qua về nhân vật này thì An xin phép check bio của LinkedIn của Stephen Turbin, tốt nghiệp Đại học Harvard. Đã từng làm cho McKinsey, là một trong những công ty tư vấn quản trị lớn nhất thế giới, và là người đồng sáng lập của Lumiere Education. Stephen thành lập Lumiere khi còn là cử nhân tiến sĩ tại Harvard Business School. Stephen cũng ghi luôn đây là Stephen thuộc cung bọ cạp, có nhóm máu A, có nhóm máu AB và thích viết về bản thân ở ngôi thứ ba. Stephen đã xuất bản trên các tạp chí học thuật lớn và những bài viết của bạn đã được đưa tin trên Harvard Business Review, The Economist, BBC News, Freakonomics Radio, Washington Post, Bloomberg Press. Ở trường đại học thì Stephen là đồng tác giả của một cuốn sách mang tên Your Relationship GPA. Đã từng là cuốn sách có chủ đề về tình bạn bán chạy số 1 trên Amazon. Khi học cấp 3 thì Stephen sống ở Đài Loan với tư cách là sinh viên trao đổi văn hóa. Stephen thông thạo tiếng Trung Quốc, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Stephen cũng là một người có sức ảnh hưởng ở trên mạng xã hội ở Trung Quốc, nơi anh có hơn 150.000 người theo dõi. Và đặc biệt hơn nữa là Stephen đã từng xuất hiện trên chương trình Người ấy là ai ở Việt Nam. Và cũng một phần nào tạo nên tên tuổi của Stephen ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Chào mừng Stephen đến với The Money Date.
Yeah, cảm ơn.
Ui, phần intro đọc
hơi dài.
Để công bằng thì sẽ để cho Stephen giới thiệu bản thân đi. Có một cái thử thách này, đó là trong cái phần giới thiệu bản thân của Stephen thì sẽ phải dùng chữ tiền.
Phải xài tiền hả?
Không phải là xài tiền mà là phải dùng chữ tiền ở trong phần giới thiệu.
Cái từ tiền hả?
Ừ, đúng rồi.
Ok, ok. Yeah. Thì chào cả nhà, mình tên là Stephen. Giống như anh đã nói là người Mỹ. Và khi mà lớn lên á, ba Stephen là giáo sư ở trong một cái đại học, đặc biệt ở trong cái lĩnh vực là kinh doanh. Nhưng mà ba mẹ cũng không nói chuyện nhiều về tiền. Cho nên là khi mà lớn lên, nhưng mà Stephen cảm thấy cái Stephen đã lớn lên trong một cái môi trường mà đầy đủ resources,
vật chất,
đầy đủ vật chất,
cũng
có cơ hội để sống ở nước ngoài, sống ở Đài Loan, sống ở Singapore nhưng mà còn nhỏ, nhưng mà không nói về cái chủ đề nhiều đâu. Cho nên là sau khi Stephen tốt nghiệp đại học, anh được cho cái McKinsey và sáng lập cái Lumiere. Thật ra lúc đó Stephen không biết gì về tiền hết, chỉ biết là tiền là một cái gì đó mà mình cần mà, nhưng mà nó không phải là rất quan trọng lúc đó trong cái đồ của Stephen. Không phải là một cái chủ đề mình luôn luôn nghĩ tới đâu.
Wow, thực sự là phần giới thiệu của Stephen còn vượt ngoài mong đợi của An. An chỉ nghĩ là Stephen sẽ nói là mình không thích tiền thế thôi, nhưng mà cảm ơn Stephen đã chia sẻ về cái bối cảnh liên quan đến tiền của gia đình Stephen. Bình thường thì An là khách mời chỉ có ngồi nói chuyện thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì bởi vì có dịp được ngồi cùng với Stephen, và cũng muốn là cuộc hội thoại này nó được 100% bằng tiếng Việt. Và An cũng biết là nó sẽ khá là thử thách cho cả An với Stephen, bởi vì thực chất là cả hai người từ trước đến giờ chỉ có nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Cho nên là lần đầu tiên nói chuyện bằng tiếng Việt lâu như thế này, nó cũng là một cái mới và nó cũng khá là vui. Nên là sẽ có một cái luật như thế này.
Ok.
Trên tay của An và Stephen thì mỗi người có một sập tiền, có 10 tờ tiền. Mỗi tờ này mệnh giá là 5.000 đồng hay là 10.000 nhỉ? Chơi 10.000 cho lớn không? 10.000 đồng đi. Mỗi tờ là 10.000 đi. Chơi lớn hoặc là đi về nhà. Nếu mà ai đấy dùng tiếng Anh thì sẽ phải trả tiền cho người kia.
Trời ơi, xin phải trả tiền rồi.
Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ áp dụng cái luật này.
Áp lực quá.
Áp lực hả?
Áp lực tiếng Anh là gì ạ?
Khôn nha mọi người. Không giấy ăn tiền của An đâu. An với cả Stephen thì gặp nhau đâu đó chắc khoảng 5 năm trước.
2018.
Và lúc đó là Stephen cũng mới đến Việt Nam, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Stephen là 2017 sau khi tốt nghiệp đại học. Tới Việt Nam 2-3 tháng để học tiếng Việt thôi. Cho vui, lúc đó là cho vui. Sau mọi Stephen quay về Mỹ và 2018 là quay về Việt Nam để làm việc cho Đại học Fulbright.
Chúng mình gặp nhau chủ yếu là qua những cái buổi gặp gỡ rất là đông người. Một cái
wow, thì mới nhận ra là cái ý nghĩa của em cũng có giới hạn.
những cái bữa tiệc, đúng không? Tại vì Steven là một người rất là thích kiểu tổ chức bữa tiệc mà mời kiểu các bạn bè đến với nhau để mà mọi người có thể làm quen, có thể kết nối với nhau. Và An nhớ là gặp Steven là qua một cái bữa tiệc như vậy. Và Steven cũng là một người mà theo như cái nhận xét của An, đó là cũng là một người kiểu rất là quản giao. Quản giao có hiểu là gì không?
Quản giao là tiếng Việt nha, là chú trọng mối quan hệ.
Cũng đúng, cũng đúng.
Hay là quản giao là sao?
Thực ra đừng bắt An giải thích.
Thôi đi.
Không, nhưng mà nó là cái một cái người mà rất là chăm kiểu đi giao tiếp ở bên ngoài, rất là chăm
giống như
gọi như là
hơi lứng lẹo đúng không?
Nó không. Mất 10.000 đầu tiên. Là một người kiểu thích ngoại giao, thích gặp gỡ người mới, thích xây dựng những cái mối quan hệ mới. Chúng ta quay lại cái thời điểm đó, cái lúc mà Steven mới qua Việt Nam đi. Thì lý do gì cái thời điểm đó mà Steven quyết định qua Việt Nam?
Cái câu chuyện của Steven là tại vì giống như An đã nói là Steven bị nổi tiếng Hoa. Và lúc đó là sau khi tốt nghiệp đại học, Steven lúc đó cảm thấy là ok, mình có một khoảng thời gian trước khi mình làm việc, bắt đầu làm việc. Và lúc đó Steven nghĩ Steven muốn học một cái ngoại ngữ mới. Và thật ra Steven lúc đó không biết nhiều về Việt Nam. Đã đi một lần khi mà còn nhỏ. Và lúc đó gia đình Steven sống ở Singapore, Steven sinh. Nhưng mà cảm thấy ok thôi, mình đi Steven muốn đi Việt Nam để học. Và là lúc đó biết là biết sơ sơ về Việt Nam thôi, biết là Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Với lại là Steven cảm thấy mình có duyên ở Việt Nam, tại vì khi mà mình còn nhỏ để nói về cái nơi mà mình đã đi mà Steven thích nhất đó là Việt Nam. Và có
một thật à?
Thật. Chúng ta thôi thì tới Việt Nam đi chơi một chút. Học một tiếng Việt thôi. Và sau khi tới đây mình cảm thấy là không biết tại sao, giống như là mình tới đây cảm thấy đây là đúng là cái nơi mà phù hợp mình, không biết là nói giả có đúng hay không, nhưng mà như là tới Việt Nam mình cực kỳ thích. Nhưng mà mình phải bắt đầu làm việc ở Mỹ, ở McKinsey. Và sau khi đi mình nhận ra là sau khi đi Mỹ mình cảm thấy trời ơi,
Nhớ Việt Nam.
Ở tiếng Việt hình như là có một cái câu đó là khi ta ở, nó chỉ là đất nước ở, đôi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn, đúng không?
Không biết
luôn. Trời ơi. Sau khi
tức
Steven
là
đi,
khi mà đi ra khỏi Việt Nam rồi, thì Steven mới nhận ra là
trời ơi, cái
đây mới là nơi thuộc về mình.
Đúng rồi.
Là nơi mình thuộc về.
Nơi mình thuộc về hơi xa. Tại vì cái mặt của Steven chắc chắn không phải là cái nơi mình thuộc về. Nhưng mà cảm thấy mình có sự kết nối giữa Steven Việt Nam và Steven lúc đó là ở McKinsey làm việc ở Boston và cũng làm việc ở Trung Quốc, làm việc ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Nhưng mà Steven luôn luôn nghĩ tới Việt Nam, cũng cảm thấy là trời ơi, mình muốn về Việt Nam. Cho nên là sau khi làm việc ở McKinsey khoảng 1-2 năm, thế là ok thôi thì mình quyết định quay lại Việt Nam. Lúc đó thật ra không có kế hoạch gì. Chỉ là cái kế hoạch của Steven là tới Việt Nam thôi. Chưa biết là mình sẽ làm việc cho Fulbright, chưa biết là sẽ sang lộ Lumiere hay gì đó. Chỉ là biết là muốn ở Việt Nam thôi. Thì đó là cái lúc, hình như là đó là cái khoảng thời gian mình quay nhau.
Mình gặp nhau. Cái sự cam kết của Steven với Việt Nam ấy, thì đối với An ở cái thời điểm mà An mới gặp Steven, nó được thể hiện rõ nhất ở cái việc đó là hồi đó Steven, mỗi ngày là Steven dành khoảng 4 đến 6 tiếng chỉ có học tiếng Việt.
Đúng rồi.
Thì cái đó là một cái mà An cũng thấy rất là trân trọng ở Steven, và cái cách mà Steven yêu quý Việt Nam, thì Steven kiểu học về ngôn ngữ và học về văn hóa ở Việt Nam. Nhưng mà có một cái mà An tò mò ấy, đó là làm ở McKinsey đúng không? Là một cái công ty tư vấn rất là lớn và cũng rất là nổi tiếng. Thì nhìn từ bên ngoài thì ta sẽ thấy được là cái đãi ngộ và cái khoản tiền mà McKinsey có thể cho một người nhân viên nó rất là lớn. Và An cũng biết nhiều câu chuyện của một vài những bạn đồng trang lứa là một khi là đã vào trong cái ngành tư vấn hoặc là làm ở một cái công ty tư vấn lớn như McKinsey thì cái thu nhập và cái chuyện tiền bạc nó rất là ổn định. Và nhiều khi là người ta cũng không muốn thoát ra khỏi cái công việc đó, tại vì là đang có một cái cuộc sống và có một cái thu nhập nó đang rất là tốt rồi. Thì lúc đó khi mà Steven rời McKinsey và chuyển qua Việt Nam, lúc đấy cũng chưa có một cái công việc gì cả. Thì cái chuyện tiền bạc nó có phải là một cái vấn đề quan ngại với cả Steven không?
Đó là cái câu hỏi khá là hay, tại vì lúc đó nếu nói thật Steven có một cái có một cái ý kiến, là một cái ý kiến là ý định nào đó là từ nhỏ tới lớn Steven nghĩ là Steven sẽ có tiền. Steven thật ra nói thật, Steven không có một cái lúc mà Steven nghĩ là à chết rồi, chắc mình hết tiền hay mình không có. Nó không phải là tại vì ba mẹ không cho tiền gì hết, nhưng mà mình có một cái gọi là sự tự tin, không biết nó từ đâu ra, cảm thấy là ok thôi, mình đi đâu mình cũng sẽ tìm được tiền, và mình những thứ mà mình làm sẽ kiếm được tiền. Chắc là vì cái sự đam mê của Steven cũng liên quan tới việc khởi nghiệp hoặc là tới kinh doanh, cho nên là không phải vì nếu Steven là kiểu là oh, trời ơi, muốn nói tiếng Anh lắm là cái
trả tiền đi thì nói
cái ví dụ piano player đi.
Yeah.
Yeah,
người chơi piano.
Người chơi
piano. No, piano.
Piano là tiếng Việt hả? Trời ơi, người chơi piano. Thì chắc sẽ nó sẽ khó hơn, nhưng mà Steven cảm thấy là thôi mình thích làm kinh doanh, mình thích khởi nghiệp, mình thích làm những cái đó. Người ta là thôi, nó không có gì đâu. Với lại là cái mức sống của Steven nó thấp quá. Lúc đó là Steven về tới Việt Nam, Steven cái mục tiêu của Steven, khi mà Steven xong ở Trung Quốc đi, lúc đó là Steven có một cái ý kiến đó là hơi kỳ. Cái ý kiến là Steven không muốn trả phòng thuê trong một năm. Cho nên là Steven đã tìm một bàn mà có một cái phòng nhỏ, đáng lẽ là cái phòng nhỏ cho cái không phải là cái cái người mà
cho
giúp việc,
người giúp việc.
Người việc, cho nên là cái đó là cái phòng cho người giúp việc. Và trong khi mà Steven đang làm việc ở trong McKinsey ở Trung Quốc, Steven sống ở trong cái phòng đó. Nó không có giường. Nhưng mà quan trọng là cũng không có phòng thuê, không có cái tiền thuê á.
Ở đấy miễn phí á?
Nó miễn phí, đúng rồi, là cái phòng của bạn.
Nhưng mà ý là bạn không có vấn đề gì với việc Steven ở đấy miễn phí?
Tại mình khá là thân, nói là thôi thì sống ở đây đi, sống một khoảng thời gian, xong rồi Steven sống một năm.
Ôi.
Sống 6 tháng hay gì đó. Okay. Từ lúc đó Steven nghĩ là trời ơi, cái mức sống của mình cũng khá là thấp, mình trời ơi, mình không yêu cầu không có rất nhiều, mình có thể sống rất hạnh phúc trong một cái phòng cho người giúp việc ở Bắc Kinh, nhỏ quá, không có giường. Cho nên Steven cảm thấy thôi, mình tới Việt Nam, mình không làm việc cho McKinsey nữa, mình không có cái lương đó, cũng không phải là một cái vấn đề rất lớn với Steven. Thì nói thật, lúc đó Steven không nghĩ nhiều về tiền.
Thế nhưng mà lúc mà qua Việt Nam thì cũng phải có một số những cái khoản chi nhất định, đúng không? Tức là phải kiếm nhà, phải
đúng,
chung là xây dựng cái cuộc sống ở đây. Thì đúng, cái hồi đó đúng. Steven có nhớ là Steven dùng tiền vào những cái việc gì nhiều nhất không?
Chắc là vé máy bay đi. Vé máy bay. Tại vì lúc đó là những bạn của Steven sẽ hay nói với Steven là Steven có ở Việt Nam không? Tại vì Steven cũng đi nhiều, cũng thích đi du lịch, mà chủ yếu đó là thích đi mấy cái nơi mà có nhiều bạn bè. Không phải là với Steven, nó không phải là đi du lịch, nó là đi gặp bạn bè. Bạn bè cũng khá là quan trọng với Steven. Và lúc đó là chắc chắn là cái mắc nhất, cái thứ mắc nhất là vé máy bay. Tại vì lúc đó là đi phải về Mỹ để gặp gia đình, hoặc là phải đi Trung Quốc để sắp xếp đồ hay gì đó, và cũng phải có cái tiền thuê. Nhưng mà may là khi mà Steven mới tới Việt Nam á, có mấy bạn mà giàu có.
Wow.
Đúng không? Giàu có.
Tạm biệt. Giàu có. Cảm ơn Steven, những người bạn đấy.
Cảm ơn. Để cho Steven một phòng để ở một tháng trước khi mình tìm được cái chỗ mình muốn ở. Thì lúc đó, và với lại là giống như anh đã nói, là tại vì làm việc ở McKinsey 1-2 năm cũng có một số tiền mà có thể xài để
tiết kiệm.
Để tiết kiệm thì và Việt Nam không có mắc bằng Mỹ hoặc Trung Quốc, cho nên là Steven cảm thấy lúc đó không cảm thấy mình có quá nhiều áp lực.
Bây giờ ở cái thời điểm hiện tại, khi mà Steven bây giờ đang khởi nghiệp, đúng không? Tức là đang làm một cái mô hình kinh doanh mà làm toàn thời gian luôn.
Toàn thời gian luôn, đúng rồi.
Thì cái chuyện tiền bạc nó bây giờ có vẻ như nó sẽ là cái chuyện tiền bạc mà nó lớn lao hơn, nó là liên quan đến việc vận hành một cái mô hình kinh doanh.
Đúng.
I'm trying really hard right now.
Trời ơi. Nói đi.
Cái mô hình kinh doanh này đến thời điểm hiện tại thì nó đang ở đâu? về mặt tiền bạc,
yeah.
Dòng tiền.
Ừ.
Và Steven có thể chia sẻ thêm với mọi người là cái mô hình kinh doanh này là cái gì,
à, okay,
và
okay.
nó liên quan đến lĩnh vực nào để, okay. để cho mọi người có thể hiểu được hơn.
Thì nói chung cái công ty của Steven gọi là Lumiere Education, nó là một cái công ty giáo dục. Và nó hơi gọi là hơi specific nha, hơi đặc hoặc là
cụ thể
một chút. Phải biết về cái chế độ ở Mỹ, nhưng mà nó cái công ty của Steven là một cái công ty online và cũng là một cái chương trình về nghiên cứu để giúp mấy bạn
online
học sinh cấp 3 học sinh cấp 3 để làm một cái dự án nghiên cứu với mấy nghiên cứu sinh ở Mỹ, ví dụ ở trong đại học Harvard hoặc Stanford hoặc những cái đại học tốt ở Mỹ hoặc ở Anh cũng có.
Yeah.
Đó là, và những bạn đó là đa số mấy bạn, cũng có bạn ở Việt Nam, cũng có bạn ở Mỹ, cũng có bạn ở Trung Quốc, Ấn Độ. Và cái công ty của Simon cũng là trên mạng hết, cũng là một cái virtual first công ty. Trời ơi,
tuyệt vời.
quá tuyệt vời. Là bây giờ mình có khoảng 50 người đang ở trong cái công ty của Steven.
50 nhân viên rồi á.
50 nhân viên và khoảng 1-2 ngàn sinh viên.
Khoảng wow. Vậy.
Thì bây giờ là một cái quy mô. Yeah.
Cái câu hỏi này thì có thể nó hơi tế nhị một chút, nhưng mà nếu mà Steven trả lời được thì anh nghĩ cũng rất là thú vị. Đó là Steven có nhớ là khi mà sáng lập nên cái doanh nghiệp đó thì Steven đã bỏ bao nhiêu vốn vào không?
À,
Steven với cả bạn đồng sáng lập kia đã bỏ bao nhiêu vốn vào?
Cái công ty của Steven là có một cái mô hình kinh doanh rất là hay. Nó gọi là cái cash flow của cái công ty cũng khá là ok. Tại vì không biết là cái
dòng tiền, dòng tiền.
À, dòng tiền.
Dòng tiền. Chào mừng các bạn đến với tiết học tiếng Việt. Ở đâu cũng được hả?
Ở bên.
Đây hả?
Ở đúng rồi. Cảm ơn. Có một cái giảm tiền. Đó là ok, tại vì nó giống như là một cái trường, là có một cái học phí và cái học phí đó sinh viên sẽ trả trước, và có một cái chi phí đó là mình phải trả lương cho mấy bạn nghiên cứu sinh. Nhưng mà mình trả ở sau. Sau khi nó kết nối xong. Kết thúc xong. Cho nên là có một khoảng thời gian từ khoảng 6 tháng đến 1 năm mình có cái số tiền đó. Vốn hả? Cái số tiền đó thôi. Đơn giản đi. Cái số tiền đó để đầu tư vào cái công ty và vận hành cái công ty đó.
Tức là Steven với cả bạn đồng sáng lập là gần như là không phải tự bỏ tiền vào, mà cái dòng tiền nó sẽ tự xoay.
Đúng rồi. Thì không cần bỏ tiền lúc đó, nhưng mà lúc đó chắc chắn là có cái chi phí trong cuộc sống, nhưng mà may là lúc đó Steven và đồng sáng lập Juva đang học tiến sĩ. Lúc đó Steven đang học tiến sĩ ở Harvard Business School, và Harvard Business School sẽ trả một cái lương cho Steven luôn lúc đó. Cho nên là Steven nghĩ, mặc dù Harvard Business School không có equity nha, là người đầu tư đầu tiên của công ty của Steven. Tại vì Steven là ăn cái đó sống một năm. Không biết là người Việt có nói vậy, ăn cái đó. Ăn cái lương của tiến sĩ.
Ăn cái lương, đúng rồi.
Ăn cái lương đó để sống khoảng một năm. Cho nên là Steven mới trả lương cho Steven luôn. Cho nên là có khoảng một năm mình sẽ không có lương của The Lumiere, và mình may là có Harvard Business School.
Mà bây giờ là Steven
nghỉ học rồi.
Nhưng mà Steven có định quay lại học tiếp không?
Chắc tại vì Steven thích. Lúc đó là Steven đang nghiên cứu, mắc hơi mỉa mai, hơi
mỉa mai á hả?
Thú vị là lúc đó là Steven đang nghiên cứu khởi nghiệp, những người khởi nghiệp á. Và lúc đó Steven quyết định là thôi, nghiên cứu người khởi nghiệp
thì thà làm người khởi nghiệp. ok. Tức là tự tôi sẽ trở thành dẫn chứng cho nghiên cứu của tôi.
Bằng chứng.
Nếu mà để chọn một cái cột mốc tài chính tiếp theo của Steven.
Cột mốc.
Kiểu milestone.
Ok. Thank you.
No, you can have it. You can have it.
Yeah.
You're quite poor right now. You can have more.
Thank you so much. Cột mốc, okay, milestone. Cái cột mốc của Steven tương lai là Steven muốn làm cái doanh thu của Lumiere đạt được 10 triệu đô.
Oh.
Đó là cái mục tiêu.
Cũng bây giờ
5 tới 7 triệu cũng gần. Nhưng mà đó cũng xin cảm thấy là nếu đạt được cái đó cũng sẽ là thật ra bây giờ tiền là một cái số, một cái points in a game. Nó chỉ cho vui thôi. Nhưng mà đó là cái mà mình bây giờ trong Lumiere mình đang cố gắng để làm.
Nhưng mà đến bây giờ là Lumiere đã có lãi chưa?
Có.
Oh wow.
Có.
Và Lumiere được
3 năm rồi. 3 năm rưỡi. Mình xài cái lời đó, cái lãi đó để phát triển.
Yeah.
Phát triển.
Tái đầu tư.
Để tổ đời tôi mọi. Mình, giống như mình làm cái nhà đầu tư của mình luôn á.
Yeah.
Steven thích dài tại vì nó cũng tự do hơn và cũng an toàn hơn.
Như Steven có nói thì trước đó là Steven làm ở Fulbright University. Cái lúc mà Fulbright mới gần như là mới thành lập ở Việt Nam. Và sau đó thì Steven quyết định là làm Lumiere Education. Cái đam mê và cái mối quan tâm của Steven với ngành giáo dục là nó khởi nguồn như thế nào?
Nói lại đi, cái câu hỏi nó từ đâu ra?
Nó từ đâu ra?
Nó từ đâu?
Nếu mà nói đơn giản.
Trời ơi, nói chuyện với
khởi nguồn, wow.
Cái tiếng Việt của Steven giống như là một Việt kiểu mất gốc.
Steven nghe anh nói tiếng Việt có bị khó hiểu không?
Dòng Bắc hơi khó một chút.
À.
Nhưng không sao. Không. Nó từ đâu ra, đúng không?
Nó từ đâu ra, đúng rồi.
Xin lỗi là anh vừa...
Tại sao mình lại phải cứ hơi nghiêm túc quá nhỉ?
Vừa học, vừa... từ đâu ra? Thì nó cũng liên quan tới cái gia đình của Steven. Tại vì giống như Steven đã nói là cái ba của Steven là giáo sư. Nhưng mà nói về cái ba thì nó cũng là... Ba không phải là lớn lên ở trong một môi trường như Steven. Thì cái môi trường lớn lên của Steven là khá là tốt. Mà giáo sư cũng... Cái ngày kia it was very nice. nói chung là cái môi trường khá là tốt. Nhưng mà ba thì lớn lên ở Hawaii và ba sống trong một gia đình khá là nghèo. Đó là và ba của ba là ông nội là không có tốt nghiệp cấp ba, tại vì ông nội là người Do Thái.
Người
và
Do Thái.
Lớn lên ở Đức. Cho nên lúc đó là khi mà đang học cấp 3 thì có cái chiến tranh thứ hai mới bắt đầu. Và lúc đó là có nhiều người Do Thái bị giết. Cho nên là cái gia đình của Steven từ Đức chuyển qua Mỹ. Và lúc đó là ông nội đang học cấp 3 mà không có cái cơ hội để học tiếp. Cho nên là đi làm việc trực tiếp. Nhưng mà cái ba của ông nội cũng là nghiên cứu sinh khá là nổi tiếng ở Đức.
Oh, wow.
Và cái lý do mà gia đình của Steven có thể chuyển qua Mỹ là vì Albert Einstein đã viết một cái thư cho chính phủ Mỹ để cho một cái visa cho ông nội và ba của ông nội. Wow. Cho nên là có một cái sự gọi là một cái link, một cái liên kết
hả?
Sợi dây. Có một cái sợi dây đó là ba của ông nội. Tiếng Việt nói sao? Ba của ông nội.
Cố.
Okay, come on.
The way I turn to everyone here is I don't know. Cố à? Hey! That was off the record.
Có một cái sợi dây đó là cố ba của ông nội sống ở trong, lớn lên ở trong một cái môi trường khá là tốt nói về giáo dục và còn đó làm những cú sơn ở trong một cái level rất là cao.
Level.
Nói
tiếng Việt là level.
Ông nội không có cái cơ hội đó và cho nên là cũng sống một cuộc sống khá là nghèo, không có nhiều cơ hội. Và ba đã vượt qua cái khó khăn đó để làm giáo sư và Steven đang lớn lên trong một môi trường rất là tốt. Và đặc biệt nói về giáo dục, cho nên là Steven cảm thấy mình có một cái trách nhiệm để làm về giáo dục. Tại vì bốn thế hệ có thể nhìn ra cái sự thay đổi giữa bốn người, bốn con trai. Ở trong một cái gia đình, cho nên Steven cảm thấy là ok thôi, sau khi mình tốt nghiệp đại học muốn là làm một cái gì đó ở trong cái lĩnh vực giáo dục, tại vì Steven cũng biết nó cũng giáo ảnh hưởng tới mình rất là nhiều.
Qua từng đó năm Steven làm thì Steven có những cái quan sát gì thú vị về nền giáo dục ở đây,
nền giáo dục ở Việt Nam,
về những cái bạn sinh viên học sinh mà Steven có cơ hội được tiếp xúc cùng, về cái cách suy nghĩ, cái cách tư duy của các bạn. An cũng biết là cái việc nghiên cứu ấy thì ở trong cái nền giáo dục của Mỹ, mình đang không nói là nghiên cứu khoa học nhé, nghiên cứu khoa học thì gần như là ở đâu nó cũng sẽ khá là phổ biến. Nhưng mà nhiều khi là những cái nghiên cứu mà nó liên quan đến kiểu những cái ngành xã hội học hay là những cái ngành mà nó thiên về nhân văn hơn một xíu, thì đa số các cái cơ hội nghiên cứu đó ở Việt Nam thì An không thấy nhiều lắm. Thì không biết là cái cơ hội mà Lumia Education mang tới cho các bạn sinh viên ở đây hoặc là ở trên thế giới thì nó có liên quan đến những cái dự án kiểu đó không? Những cái nghiên cứu kiểu đó không?
Có.
Và đa số sẽ là những cái nghiên cứu liên quan đến xã hội và nhân văn.
Xã hội nhân văn cũng là khoảng 50% và 50% là...
Là khoa học. À ok, tức là...
Cả hai đều có luôn. Nhưng mà đúng là giống như An đã nói là cái cơ hội để... Sinh viên thấy là nếu nói về học sinh cấp 3 đi, khoa học cũng vậy, nhân văn cũng vậy. Thật ra cái cơ hội để nghiên cứu để phát triển cái tài năng nghiên cứu nó khá là ít ở Việt Nam. Nhưng mà cũng có thể nói là cũng có thể nhìn thấy, cũng nhìn thấy là cái sự đam mê của học sinh ở Việt Nam để học và để nghiên cứu và để tìm ra một cái gì đó mới và đóng góp một cái gì đó cho Việt Nam nó rất là lớn. Cái thái độ của học sinh ở Việt Nam rất là tốt. Thật ra sinh viên cũng muốn mang cái thái độ đó về Mỹ. Tại vì học sinh ở Mỹ không có cái thái độ mà có cái động lực, cái sự động lực như học sinh người Việt. Nhưng ngược lại, cái cơ hội cũng nói về học sinh cấp 3 đi, khá là ít, vẫn khá là có một vài trường, ví dụ là Hanoi Amsterdam hoặc là
các trường quốc tế,
các trường quốc tế là nó có một chút, nhưng mà vẫn không đa số mấy trường ở Việt Nam thì chưa có. Nhưng mà dần dần sẽ có, tại vì Steven cũng khá là tin vào cái sự phát triển của Việt Nam và đặc biệt trong cái lĩnh vực giáo dục.
Steven cũng có một cái cơ hội để lên chương trình Người Ấy Là Ai. Steven có thể nói thêm về cái trải nghiệm đó được không?
Có, cười lắm. Đúng là có cái cơ hội đó, là Steven là một đứa mà khá là thích trải nghiệm. Cho nên là có một lúc là nó khoảng 3 năm trước, có một bạn nói là Steven, từ đó Steven không biết Người Ấy Là cái gì luôn á. Có một bạn hỏi là Steven có muốn lên cái chương trình này không? Steven nói ok, chương trình này là cái gì? Nhưng mà tôi đã không biết. Nhưng mà nói, ok thôi, lên chắc sẽ vui. Lúc đó Steven thật ra không, nói thật không biết nó là một cái chương trình khá là hot. Chỉ là biết nó là một cái chương trình thôi. Và Steven nói ok thôi thì nó vui thì đi. Steven suy nghĩ khá là đơn giản lúc đó. Sau khi Steven lên, Steven cảm thấy là cũng đó cũng một cái cơ hội mà là khá là vui và cũng mang đến cũng nhiều niềm vui cho Steven. Nhưng mà cũng có một số nỗi buồn. Okay. Ví dụ là lúc đó Steven lên, lúc đó Steven không biết là cái chương trình, cái khái niệm cái chương trình đó là cái gì luôn á. Giống như là Steven không biết là người ta sẽ nói đây là màu tím, màu xanh, màu đỏ vậy đó.
Là Steven nói có, là mặc dù là không biết một tí thông tin gì về chương trình, chưa
không
bao giờ xem
gì
về chương trình
không biết gì hết, chỉ biết là cái chương trình mà biết là nó ở Việt Nam và Steven phải đó là một cái cơ hội để luyện tập tiếng Việt thôi, nói thật. Và có một cái lần Hương Giang
rồi
mắc cười lắm. Hương Giang nói là, sau khi Steven nói chuyện sau Hương Giang lúc đó nói là Hương Giang thấy cái bạn này chắc chắn màu tím. Steven là ok, thank you,
yay,
super tím. Cảm ơn mọi người.
Đấy là cái buồn hả?
Một buồn cười.
Và có một cái hay nữa đó là ở thời điểm hiện tại thì Steven cũng đang là gần như là một thực tập sinh của Sài Gòn Tếu. Steven bây giờ đang phát triển bản thân ở trong mảng hài độc thoại, đúng không? An được biết là hình như Steven cũng đã biểu diễn một lần. Cái cơ duyên nào đã đưa Steven đến với cả Sài Gòn Tếu, và tại sao Steven lại chọn theo đuổi một cái bộ môn mà có vẻ như là khá là khó so với một người nước ngoài?
Đúng rồi, nó khá là vui. Nó là khoảng một năm trước Steven đã cô giáo của Steven đã mang Steven tới một cái buổi diễn của Sài Gòn Tếu, giá văn hóa thanh niên.
Giá văn hóa thanh niên
đúng không? Và lúc đó Steven coi và Steven hiểu khoảng nhiều nhất là 50%. và Sim cảm thấy nó vui và giống như là đi người ấy là ai, Sim cảm thấy là, à đúng, đó là một cái cách để mình cải thiện cái tiếng Việt của mình đầu tiên, và thứ hai là một cái cách để học về cái văn hóa của người Việt. Tại vì nếu cái mình nói một cái gì đó vui mà người ta để làm người ta cười, mình phải tìm được một cái gì đó là nó là trong cái suy nghĩ của người Việt, và để làm cái đó thì phải hiểu cái văn hóa của người Việt hơn. Và đó là cái lý do ban đầu mà Steven muốn học cái đó. Cho nên là Steven cũng đi nhiều, Steven đã diễn một lần với Sài Gòn Tếu ở trong cái một cái show rất là nhỏ, không có nhiều người, và trước cái đó Steven cũng đi cái nhiều open mic. Open mic là gọi là một cái buổi diễn rất là siêu nhỏ, khoảng khán giả 30% là bạn của Steven.
Rất là thân mật đúng không?
Rất là thân mật, nhưng mà để tập và để học. Và Steven nhận ra là ok, đây cũng là một cái đầu tiên Steven rất là hâm mộ mấy bạn mà có thể giống như Willie và Nam có thể diễn hài một cách không chỉ dễ thương mà diễn hài một cách mà người ta có thể kết nối. Nó rất là khó, xin nghe thấy rất là khó. Và xin mình cảm thấy là ok thôi, mặc dù diễn hài bản tiếng Việt khó thiệt, nhưng mà nó cũng vui và cũng học được nhiều. Cho nên là xin mình ok thôi, thì năm nay xin mình muốn cố gắng để diễn hài nhiều hơn và để học về lĩnh vực đó hơn. Nhưng mà bây giờ xin mình vẫn đang ở một cái trình độ rất là thấp, siêu thấp nha. Và nhưng mà vui.
Trước đó Steven đã bao giờ làm hài độc thoại chưa, bằng tiếng Anh?
Chưa luôn. Sợ hả?
Nhưng mà tiếng Việt thì lại đỡ hơn, tại vì
đỡ hơn.
Steven giải thích sao tiếng Việt lại đỡ hơn đi.
Đúng rồi, tiếng Việt đỡ hơn tại vì nó là kiểu nếu diễn hài bằng tiếng Anh và Steven nói không có vui, người ta nói cho cái thằng này không vui. Nhưng nếu Steven diễn hài bằng tiếng Việt và nó không vui, người ta nói cho cái thằng này giỏi. Đúng không? Tiếng Việt giỏi nè. Nó giống như Steven lại nghĩ là giống như mình đưa con nít đi bơi và cái con nít đó bơi giỏi và nó trời ơi cái con này bơi giỏi. Và nếu đưa con nó đi bơi và nó không bơi giỏi mà nói trời ơi cái con này lặn giỏi quá. Kiểu vậy đó. Kiểu vậy đó.
Tức là theo cách nhìn nào thì nó cũng sẽ là tích cực chứ
tích
không
cực
phải...
đúng rồi, tại vì Steven diễn hài vui thì nó vui, diễn hài không vui ít nhất là Steven đã cố gắng, mọi người cũng nhìn thấy cái thằng này ít nhất đang cố gắng để diễn hài bài tiếng Việt thôi. Thì mọi người rất là dễ thương ở Việt Nam, Steven đó là một cái mà Steven thích.
Đây là một cái đặc quyền của người nước ngoài học tiếng Việt.
Đúng.
Cái cuộc sống thường ngày của Steven ở Sài Gòn đi. Hiện tại phần lớn đó là Steven đang tiêu tiền vào những cái việc gì?
Bây giờ cái chi tiêu lớn nhất của Steven là chắc chắn là phòng thuê, nói vậy
tiền
đâu,
thuê phải. Tiền thuê nhà.
Cảm ơn.
Mỗi từ là 10.000 nhé.
Cảm ơn thầy. Thuê nhà, tiền thuê nhà nó là lớn nhất. Thứ hai là tại vì một cái của công ty của Steven nó là trên mạng hết, nó không có một cái văn phòng. Cho nên là khi mà Steven đi làm, Steven thường làm việc ở trong những quán cà phê khoảng nửa thời gian, như là về gần nhà Steven là CTY hay vậy đó. Thì đó cũng là một cái chi tiêu khá là lớn. Tại vì Steven cũng thích uống cà phê này kia này đó. Thứ ba cũng là học phí học tiếng Việt. Học phí cũng khá là nhiều, khá là... Nhưng mà đó Steven cảm thấy đó nó không phải là một cái chi phí mà là cái...
Nó là cái đầu tư vào bản thân.
Đúng rồi, đầu tư vào bản thân. Và Steven cũng khá là vui được đầu tư vậy. Thì vậy. Nhưng mà dần dần Steven có một cái... tại vì Steven đúng là người nước ngoài mà, cho nên là có một cái hướng mà mình đi những nơi ví dụ ở quận nhất đi hoặc là Thảo Điền đi, mà Steven là cái khách hàng cái khách hàng người ta muốn, cái target customer,
khách hàng mục tiêu,
khách hàng mục tiêu.
Trời, anh cũng không biết là dịch thế có đúng không nữa.
Trời ơi.
Ủa, khách hàng mục tiêu bởi vì là Steven là người nước ngoài hả?
Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì Steven cảm thấy là thôi, Steven không muốn dành tất cả thời gian ở quận nhất hoặc Thảo Điền. Và bây giờ là mấy tháng nay thì cũng đang đi mấy cái quận khác để đi bộ, để đi khám phá, đi ăn, đi uống cái gì đó. Cho nên là nếu mấy bạn có, để An có một cái suggestion Steven đi đâu và ăn cái gì, sim cũng khác.
Tiêu nhiều tiền quá đấy nha.
Bây giờ Steven đi quận 5 nhiều. Thích đi quận 5 lắm.
Mà đi quận 5 là Steven có thể nói tiếng Hoa được luôn á.
Tiếng Hoa, nói tiếng Hoa được. Để trải nghiệm một cái gì đó mới và mà chi tiêu cũng thấp hơn.
Mà Steven có đầu tư không?
Có. À, bây giờ là đầu tư vào bản thân. có. Tại vì Steven đầu tư vào công ty của bạn. Cái cộng đồng của Steven có nhiều bạn để cũng nên khởi nghiệp.
À ok.
Steven đã
kiểu góp vốn đúng không?
Đúng rồi. Đầu tư vào khoảng 5-6 công ty đó.
À nhưng mà ngoài cái đó ra là Steven không đầu tư vào mấy cái hình thức truyền thống hơn, hoặc là những cái sản phẩm tài chính như là chứng khoán.
À có. Kiểu là ở Mỹ nó gọi là cái index fund, không biết là tiếng Việt nói sao. Index fund.
Chứng chỉ quỹ. Tức là Steven bỏ tiền vào một cái quỹ và họ cầm cái tiền đến họ đi đầu tư một cái cổ phiếu cho Steven.
S&P 500 kiểu đó,
cái
lớn nhất và Steven cảm thấy nó có an toàn nhất.
Yeah.
Và ok, nó cũng một cách rất là... Tại vì Steven thật ra Steven cũng rất là lười, không biết ai như thế nào.
À cũng thế.
Siêu lười, không muốn nghĩ tới cái việc đó nhiều đâu. Tại vì Steven ok muốn đầu tư nhưng mà không muốn... Steven cảm thấy nó mệt quá. Thôi đầu tư vào cái công ty của mình đi, nó hiệu quả hơn và nó vui hơn. Cho nên là Steven, những tiền mà Steven có, Steven đầu tư vào cái S&P 500 trực tiếp thôi. Nếu nó không phải là cái số tiền mà mình đầu tư vào công ty khác. An như thế nào? An như thế sao? An cũng như vậy.
An thì hồi xưa khi mà An làm trong tài chính và An quan tâm nhiều hơn đến tài chính và các cái hình thức đầu tư đấy thì An cũng tự cầm tiền đi mua các cái cổ phiếu, các thứ này nọ. Nhưng mà... đến thời điểm hiện tại khi mà mình không còn ở trong ngành đó nữa và mình cũng không có thời gian để mà mình theo dõi nó nữa thì An cũng không cảm thấy tự tin là mình đầu tư vào chứng khoán, tại vì mình đúng là mình cũng không update
cập nhật
cho nên là đầu tư mà như thế thì An sợ là một sớm một chiều nó cũng sẽ mất tiền thôi. Nên là bây giờ tiền thì mình dùng vào những việc khác. Hoặc là mình đầu tư vào những cái mô hình kinh doanh mà của những người xung quanh mình hoặc là của bản thân.
Nhưng mà Steven có một cái ý kiến mới của Steven. Steven mới đọc một cái quyển sách gọi là Die with Zero, không biết là An đọc chưa?
An có nghe thấy quyển đấy rồi. Hình như là bởi vì Steven
cái email
của Steven
đúng rồi. Die with Zero một cái quyển sách rất là hay, Steven thích đọc năm nay. Có một cái cuốn sách quan trọng nhất trong năm nay của Steven. Đó là Die With Zero có một cái khái niệm là cái cuộc sống của mình khá là ngắn và thật ra có nhiều điều mà mình chỉ làm được khi mình còn trẻ, mình tuổi còn nhỏ. Và có nhiều người nghĩ là mình phải có cái số tiền này khi mà mình trẻ, mình nên đầu tư cho nó phát triển, cho nó lớn lên, đúng không? Nó đúng. Nhưng mà có một cái khác là nếu mình chỉ đầu tư vào mấy cái financial instruments, mấy cái finances.
Mấy sản phẩm tài chính.
Sản phẩm tài chính. Và không đầu tư vào trải nghiệm. Nó cũng một cái chi tiêu rất là lớn trong cuộc sống của mình. Cho nên là mình phải hiểu rằng là cái cuộc sống cũng rất là ngắn. Và với lại là tiền mình có thể kiếm nhiều hơn khi mà mình lớn hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian nó rất là quý. Cho nên là hồi xưa Steven cảm thấy là ok, mình kiếm được tiền chắc chắn là Steven sẽ đầu tư vào một cái sản phẩm tài chính. Mà bây giờ Steven nghĩ là thôi, Steven hôm năm nay là 30 tuổi, cảm thấy là thôi cái khoảng thời gian mình không có con, mình không có vợ, đó là cái khoảng thời gian độc lập nhất, tự do nhất trong cuộc sống của mình. Và chắc chắn sẽ có một cái khoảng thời gian trong tương lai nó khác. Cho nên là Steven nên đầu tư vào cái trải nghiệm của mình. Và ví dụ là năm nay Steven cái số đầu tư lớn nhất của Steven năm nay là Steven đã tổ chức một cái party, birthday party ở Mỹ cho mấy bạn đại học. Và Steven đã mua cái vé máy bay cho mọi người để tập trung vào một cái nơi, và khá là mắc với Steven. Steven nghĩ nhiều về đó, nhưng mà Steven nghĩ là thôi, đó là một cái sự đầu tư rất là lớn để làm một cái trải nghiệm mới cho Steven và cho mấy bạn xung quanh. Và mặc dù cái tiền đó không phải là sẽ không phát triển, nhưng mà cái trí nhớ, cái memory đó sẽ luôn luôn sẽ luôn luôn có. Cho nên là đó cũng một cái, nếu nói về đầu tư Sim nghĩ là nó hơi trừu tượng, nhưng mà Sim nghĩ đó đúng là một cái đầu tư rất lớn trong cuộc sống Sim, và Sim không nghĩ thôi đầu tư vào những sản phẩm tài chính cũng hay, cũng nên làm vậy, nhưng mà mình cũng nên nghĩ tới cái việc mà mình cái cuộc sống của mình ngắn và mình phải đầu tư vào những trải nghiệm mà mình chỉ được có bây giờ.
Là một người Mỹ sống ở Việt Nam, không biết là Steven có những cái quan sát nào thú vị về thói quen liên quan đến tiền và chi tiêu ở Việt Nam so với cả Mỹ không?
Sự khác biệt lớn nhất là cái khái niệm của một cái nghề tay trái. Nếu người Việt cảm thấy mình run to của mình nó hơi thấp, người ta sẽ nghĩ tới cái việc là khởi nghiệp hoặc là làm một cái nghề tay trái, một cái gì đó khác. Và ở Mỹ, Steven cảm thấy người ta không có chủ động bạn người Việt. Người ta sẽ nghĩ là mình nên xài cái vốn từ mà mình có, cái tiền số tiền mà mình có và nên đầu tư vào ví dụ cái S&P 500 đi, và dần dần nó sẽ tăng lên. Nhưng mà người Việt cũng có cái cũng sẽ đầu tư, nhưng mà nghĩa là nó một cái cách đầu tư là real life hơn. Là thôi mình muốn làm một cái gì đó, mình mở một cái quán cà phê đi, mở một quán, hay là mình làm một cái hội gia đình gì đó khác.
Đúng rồi. Cái này rất là hay, tại vì có rất là nhiều bạn bè bên Mỹ của An, khi mà mọi người biết là An cũng mở quán cà phê thì mọi người ngay lập tức mọi người nói là ôi sao An giàu thế.
Đúng rồi.
Ôi sao An nhiều tiền thế. Nhưng mà thực chất thì là cái câu chuyện khởi nghiệp hoặc là cái câu chuyện mở một cái quán cà phê ở Việt Nam, cái chi phí vốn nó thấp hơn rất là nhiều so với một cái mô hình kinh doanh như vậy ở bên Mỹ. Nhưng mà cái quan sát đấy của Steven An cũng thấy rất là đúng, rất là người Việt họ sẽ có nhiều cái động lực hay là một cái đam mê kiếm tiền, và họ sẽ có rất là nhiều những cái cách để mà họ kiếm tiền ngoài cái công việc chính họ ra, thì họ có những rất là nhiều cái nghề tay trái phải
đúng.
An biết có những người phải 3 đến 4 cái nghề tay trái.
Đúng rồi.
Thì đối với Steven nhá, thì cái nghề tay trái của Steven sẽ là gì?
Đó là bây giờ là diễn hài. Nhưng mà ban đầu Lumiere là nghề tay trái của Steven. Thì họ nghĩ là
mà Steven còn học
đó là nghề tay trái.
Và bây giờ nghề tay trái chuyển qua thành nghề tay phải.
Bây giờ là nghề tay trái là chắc diễn hài hay gì đó, là không phải là để kiếm tiền, nhưng mà kiểu vậy là nhưng mà Steven bây giờ là có nhiều ý kiến để kiếm tiền đó, thì con ok mình bây giờ mình đang là Lumiere mà chắc năm sau sẽ mở một cái công ty khác về kiểu vậy đó. Cái đó thì đó cũng là Steven thích cái đó của người Việt. Steven cũng có thể là Steven từ người Việt học cái đó.
Chắc đến thời điểm này thì An rất là buồn là mình sẽ phải kết thúc chương trình ở đây. Mặc dù là An nghĩ là An với Steven mà ngồi nói chuyện mà chắc chuyển qua tiếng Anh thì chắc là nói nhiều hơn.
Đúng rồi.
Ở đến thời điểm cuối này thì như mọi người có thể thấy là An đã thành triệu phú. Không, thực ra cũng không công bằng lắm, tại vì đúng là Steven nói được tiếng Việt như thế này là quá là giỏi rồi. An thực sự là rất là khâm phục Steven. Cái khả năng học ngôn ngữ của Steven nó rất là nhanh, và nó khác so với rất là nhiều người, đó là Steven rất là không ngại tập và nói chuyện với cả người bản địa, và tham gia rất là nhiều những cái sự kiện và những cái trải nghiệm mà để nó giúp cho cái vốn từ và cái cách diễn đạt, cái cách nói chuyện của Steven nó ngày càng đa dạng hơn. Cái mà An nghĩ là An cũng sẽ cần phải học và cần phải làm để mà cái khả năng nói chuyện bằng tiếng Việt của mình nó cũng tốt hơn. Cái này là chia sẻ thực tế nha, tại vì mình cũng nhận ra là khi mà mình làm, đặc biệt là làm cái công việc về nội dung và làm một người host, thì mình cũng có một cái trách nhiệm là mình phải trau dồi cái khả năng diễn đạt và cái vốn tiếng Việt của mình hơn. Và sau cuộc hội thoại với Steven ngày hôm nay thì An có rất là nhiều cảm hứng và động lực để mà tiếp tục cái hành trình đó. Rất là cảm ơn Steven đã đến với chương trình The Money Date. Chúng ta có nói chuyện một xíu về tiền, nhưng mà thực chất là qua cái chủ đề tiền thì An cũng muốn hiểu thêm về cái câu chuyện cá nhân của Steven và những cái Steven đang làm ở Việt Nam. Một lần nữa cảm ơn Steven đã đến với The Money Date. Buổi ngày hôm nay Steven thấy sao?
Vui, rất vui và rất rất nghèo. Vừa vui vừa nghèo.
Tí chuyển tiền nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các tập sau nhé. Bye bye.